Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Oppositional Defiant Disorder Activities của Laura McLoughlin là sách hướng dẫn thực hành dành cho phụ huynh có con mắc hoặc có những biểu hiện liên quan đến rối loạn, chống đối thách thức, thường được gọi tắt là ODD. Tác giả là chuyên gia tư vấn và trị liệu chơi, nên cuốn sách đặt trọng tâm vào những tương tác trực tiếp giữa người lớn và trẻ, thay vì chỉ trình bày là lý thuyết chẩn đoán. Nội dung hướng đến trẻ khoảng 6 đến 12 tuổi, với 100 hoạt động cha mẹ và con có thể cùng thực hiện bằng vật liệu đơn giản. Mục tiêu không phải là ép trẻ vâng lời ngay lập tức, mà là rèn các nền tảng thường liên quan đến hành vi chống đối, gồm nhận biết cảm xúc, tự kiểm soát, lòng tự trọng và khả năng kết nối tích cực. Sách cũng giúp phụ huynh hiểu rằng ODD có thể ảnh hưởng đến đời sống cảm xúc, quan hệ xã hội và việc học. Đây là tài liệu bổ trợ thực tế cho quá trình nuôi dạy và hỗ trợ chuyên môn, không phải công cụ thay thế việc đánh giá hay trị liệu từ chuyên gia sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hiểu hành vi chống đối qua tác động cảm xúc, xã hội và học tập. Cuốn sách bắt đầu từ nhu cầu hiểu ODD trong bối cảnh đời sống hàng ngày của trẻ. Điều này quan trọng vì phụ huynh rất dễ chỉ nhìn thấy bề mặt là cãi lại, từ chối yêu cầu, tranh luận gay gắt hoặc phản ứng mạnh khi bị giới hạn. Cách tiếp cận của Laura McLoughlin hướng sự chú ý đến những kỹ năng mà trẻ có thể đang thiếu, đặc biệt là gọi tên cảm xúc, chịu đựng thất vọng và dừng lại trước khi phản ứng. Khi hành vi chỉ bị xem là sự cố ý gây khó dễ, quan hệ cha mẹ con cái thường nhanh chóng đi vào vòng lặp mệnh lệnh, phản kháng và hình phạt. Ngược lại, việc nhận diện phần cảm xúc và chức năng xã hội của hành vi mở ra cơ hội can thiệp cụ thể hơn. Sách không biến ODD thành lời giải thích cho mọi xung đột trong gia đình. Thay vào đó, nó cung cấp khung hiểu biết để phụ huynh cân nhắc ảnh hưởng của khó khăn này tới bạn bè, lớp học và cảm nhận của trẻ về bản thân. Một trẻ thường xuyên bị phê bình hay thất bại trong tương tác có thể càng dễ phòng thủ và chống đối. Vì vậy, các hoạt động không đơn thuần nhằm giảm một hành vi khó chịu mà nhằm phát triển năng lực giúp trẻ ứng phó tốt hơn. Cách đặt vấn đề này giúp người lớn chuyển từ phản ứng tức thời sang quan sát, hướng dẫn và thực hành kỹ năng đều đặn. Thứ hai, 100 hoạt động biến việc luyện kỹ năng thành thời gian hợp tác giữa cha mẹ và con. Đặc điểm nổi bật nhất của sách là cấu trúc 100 bài tập có thể làm cùng nhau. Đây là khác biệt đáng kể so với các sách nuôi dạy con, chủ yếu đưa ra nguyên tắc hoặc lời khuyên. Trẻ có hành vi chống đối thường khó tiếp nhận bài giảng dài, nhất là khi đang căng thẳng hoặc cảm thấy bị sửa sai. Hoạt động ngắn có hướng dẫn rõ ràng, tạo một hình thức học bằng trải nghiệm. Trẻ không chỉ nghe rằng mình cần bình tĩnh hay hợp tác hơn, mà có cơ hội tập những điều đó trong một tình huống ít đối đầu hơn. Việc cha mẹ cùng tham gia cũng là một phần của phương pháp, không chỉ là cách giám sát trẻ. Khi người lớn dành thời gian thực hiện bài tập, lắng nghe câu trả lời và cùng giải quyết nhiệm vụ, trẻ có thêm trải nghiệm về sự chú ý tích cực. Điều này có thể đặc biệt có ích trong các gia đình mà phần lớn tương tác trước đó xoay quanh nhắc nhở, tranh cãi hoặc hậu quả của hành vi. Tuy nhiên, hiệu quả không nằm ở việc hoàn thành thật nhiều bài trong thời gian ngắn. Giá trị thực tế của bộ hoạt động nằm ở sự lặp lại, điều chỉnh theo khả năng của trẻ và cách phụ huynh duy trì giọng điệu hợp tác. Sách vì thế đòi hỏi sự kiên nhẫn thay vì hứa hẹn một thay đổi tức thì. Thứ ba, điều hòa cảm xúc và tự kiểm soát là các kỹ năng được rèn trước khi yêu cầu thay đổi hành vi. Nhiều hoạt động trong sách tập trung vào việc giúp trẻ nhận diện cảm xúc, thực hành tự kiểm soát và phản ứng có chủ đích hơn. Trọng tâm này có cơ sở thực hành rõ ràng. Một yêu cầu như đừng cãi, đừng nổi giận hay hãy nghe lời thường quá mơ hồ đối với trẻ đang bị cảm xúc lấn át. Để thay đổi hành vi, trẻ cần những bước nhỏ hơn. Như phân biệt mình đang bực, thất vọng hay xấu hổ, nhận ra dấu hiệu cơ thể khi cảm xúc tăng cao, rồi sử dụng một cách dừng hoặc diễn đạt phù hợp hơn. Cách thiết kế hoạt động giúp các kỹ năng này trở nên cụ thể và có thể luyện tập khi cả nhà đang bình tĩnh. Đây là điểm then chốt vì việc dạy kỹ năng mới giữa một cuộc xung đột thường kém hiệu quả. Khi thực hành trước, cha mẹ có thể nhắc lại ngôn ngữ quen thuộc vào lúc trẻ gặp khó khăn thay vì chỉ lặp lại mệnh lệnh. Dù vậy, sách cần được sử dụng với kỳ vọng thực tế. Điều hòa cảm xúc là quá trình phát triển, không phải một kỹ thuật khiến trẻ luôn kiểm soát được bản thân. Trẻ vẫn có thể bùng nổ và phụ huynh vẫn cần bảo đảm giới hạn an toàn, nề nếp nhất quán và sự hỗ trợ phù hợp. Các bài tập có giá trị nhất khi được xem là nền luyện tập thường xuyên cho những thời điểm thử thách. Thứ tư, xây dựng lòng tự trọng để giảm vòng lặp bị phê bình và phản kháng. Tên sách nêu rõ mục tiêu xây dựng lòng tự trọng và đây không phải phần bổ sung mang tính khẩu hiệu. Trẻ có hành vi chống đối có thể nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ gia đình, giáo viên và bạn bè. Nếu trẻ dần tin rằng mình luôn là người hư, khó bảo hoặc không làm được gì đúng, các yêu cầu tiếp theo dễ bị diễn giải như một sự công kích. Phản kháng khi đó có thể trở thành cách bảo vệ bản thân, dù hậu quả lại làm quan hệ xấu đi. Bởi vậy, việc tạo cơ hội để trẻ nhận ra điểm mạnh, nỗ lực và tiến bộ nhỏ có liên hệ trực tiếp với mục tiêu cải thiện hành vi. Các hoạt động chung tạo điều kiện để phụ huynh ghi nhận điều cụ thể thay vì khen chung chung. Sự ghi nhận hữu ích không phải là phủ nhận khó khăn, cũng không phải trao phần thưởng cho mọi việc. Nó là việc giúp trẻ thấy rằng các kỹ năng như chờ đến lượt, nói ra cảm xúc, quay lại nhiệm vụ sau thất vọng hoặc hợp tác trong vài phút đều đáng được chú ý. Cách làm này góp phần tách con người của trẻ khỏi hành vi đang cần thay đổi. Phụ huynh có thể giữ giới hạn trước một hành vi không phù hợp, đồng thời vẫn truyền đạt rằng trẻ có năng lực học cách khác. Sách vì thế nghiêng về sửa chữa qua thực hành và kết nối, thay vì dùng sự xấu hổ làm động lực. Cuối cùng, thiết kế đơn giản giúp phụ huynh áp dụng ngay. Nhưng sách phù hợp nhất như công cụ bổ trợ. Tính dễ áp dụng là một ưu điểm thực tế của Oppositional Defiant Disorder Activities. Tác giả trình bày các bài tập với chỉ dẫn trực tiếp, vật liệu đơn giản và gợi ý để tận dụng từng hoạt động. Đối với phụ huynh đang căng thẳng vì xung đột lặp lại, một nguồn tài liệu có thể mở ra và thực hiện tương đối nhanh thường hữu ích hơn một hệ thống lý thuyết phức tạp. Cách tổ chức này cũng cho phép gia đình chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu trước mắt, chẳng hạn khi muốn tập gọi tên cảm xúc, tăng sự hợp tác, hoặc tạo một khoảnh khắc kết nối tích cực. Tuy nhiên, sự đơn giản không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề đều đơn giản. Trẻ có biểu hiện ODD có thể đồng thời gặp khó khăn về chú ý, lo âu, học tập, cảm giác, quan hệ gắn bó hoặc các vấn đề khác. Sách không nên được hiểu là công cụ tự chẩn đoán, cũng không thay thế kế hoạch điều trị cá nhân hóa khi trẻ bị suy giảm đáng kể ở nhà, ở trường hay trong quan hệ xã hội. Giá trị phù hợp nhất của nó là bổ sung cho việc chăm sóc có cấu trúc và có thể hỗ trợ những mục tiêu mà gia đình đang làm việc cùng chuyên gia. Phụ huynh cần chọn mức độ thử thách vừa sức, không biến hoạt động thành một cuộc kiểm tra. Nếu bài tập khơi lại tranh cãi, điều cần điều chỉnh trước tiên là cách triển khai, nhịp độ và kỳ vọng. Kết luận, Oppositional Defiant Disorder Activities phù hợp nhất với phụ huynh và người chăm sóc trẻ khoảng 6 đến 12 tuổi đang cần một cách tiếp cận cụ thể, ít đối đầu hơn đối với các hành vi chống đối kéo dài. Giáo viên, chuyên viên hỗ trợ trẻ em và nhà trị liệu cũng có thể tham khảo sách như nguồn ý tưởng hoạt động, dù nội dung được viết chủ yếu cho việc thực hành giữa cha mẹ và con. Lợi ích thực tế của cuốn sách là chuyển những mục tiêu thường khá trừu tượng như bình tĩnh hơn, biết hợp tác, hiểu cảm xúc và tự tin hơn, thành các cơ hội tương tác có thể lặp lại tại nhà. Điểm khác biệt của sách trong nhóm tài liệu nuôi dạy trẻ có khó khăn hành vi là định dạng 100 hoạt động chung. Thay vì chủ yếu giải thích phụ huynh nên làm gì khi trẻ không nghe lời, sách nhấn mạnh việc hai bên cùng luyện kỹ năng và xây dựng lại những trải nghiệm tích cực trong quan hệ. Cách này không phủ nhận nhu cầu về giới hạn, tính nhất quán hay hỗ trợ chuyên môn. Nó bổ sung một phần thường bị thiếu khi gia đình chỉ tập trung dập tắt xung đột. Đó là thời gian thực hành lúc bình tĩnh và cảm giác được kết nối của trẻ. Người đọc nên tiếp cận sách như một bộ công cụ linh hoạt, chọn lọc hoạt động theo nhu cầu và duy trì đều đặn, thay vì kỳ vọng từng bài tập tạo ra thay đổi lớn. Với các khó khăn nghiêm trọng, đánh giá và trị liệu từ chuyên gia vẫn rất cần thiết. Trong vị trí thực tế đó, cuốn sách nổi bật nhờ hướng dẫn dễ triển khai, giọng điệu hỗ trợ và sự tập trung nhất quán vào cảm xúc, lòng tự trọng cùng quan hệ cha mẹ con cái. Nếu bạn muốn ủng hộ Laura McLaughlin LPC Supervisor RPT, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!